Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị và đến hẹn lại lên. Cứ mỗi tháng, chương trình điểm phim lại quay lại với quý vị. Trong tháng 7 này, nếu như quý vị mà nhớ cảnh miền Tây sông nước, rồi những cái cảnh người và cảnh sinh hoạt ở Cà Mau, thì hãy đón xem bộ phim Tro Tàn Rực Rỡ ở trên SBS On Demand. Và bộ phim Tro Tàn Rực Rỡ là một bộ phim chính kịch năm 2022 do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là đạo diễn và viết kịch bản. Và đây là một tác phẩm chuyển thể từ hai truyện ngắn Tro Tàn Rực Rỡ và Củi Mục Trôi Về, trích từ tuyển tập truyện ngắn Đảo của nhà văn Việt Nam Nguyễn Ngọc Tư. Thưa chị Mai Hoa, khi mà đọc những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư đó được đưa vào bộ phim đó, cái suy nghĩ của chị về nhà văn nữ này là gì ạ?
Cảm ơn Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Nhắc đến Nguyễn Ngọc Tư thì nhắc ngay, chắc là mọi người Lê Tâm cũng biết, mọi người cũng nhớ là Cánh Đồng Bất Tận. Và không chỉ riêng Cánh Đồng Bất Tận, và nổi bật nhất của truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư đó là văn của chị nó thấm đẫm cái tình làng, tình xóm, tình người, và đặc biệt là nó bối cảnh nó dựa rất là nhiều lên cái vùng đất chị sống, đó là vùng đất Cà Mau, mà người miền Tây mình nhất là người Cà Mau nữa phóng khoáng, và dù cho những cái bi kịch nào thì người ta vẫn thấy ở trong đó là một cái tính nhân văn, là một cái sự chia sẻ và một cái sự san sẻ, nó không có sự độc ác ở trong đó. Và văn của Nguyễn Ngọc Tư đặc biệt rất là ít thoại, rất là ít thoại mà mô tả những cái khung cảnh nó dẫn tới cái tình huống câu chuyện là như vậy. Đó là cách của Nguyễn Ngọc Tư.
Thì đó là cái cảm xúc khi mà đọc truyện. Nhưng mà khi mà xem phim đó chị, thì đây là một bộ phim nói về miền Tây, nói về Cà Mau, nơi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh sống. Và như chị nói là từ lời văn cho lời thoại cho đến cái câu văn thì nó rất là miền Tây. Nhưng mà khi mà một đạo diễn miền Bắc Bùi Thạc Chuyên làm bộ phim này, thực hiện bộ phim này, thì nó sẽ như thế nào hả chị?
Thưa, cảm ơn Lê Tâm, một câu hỏi rất là thú vị. Quý vị chắc là nói đến Bùi Thạc Chuyên thì nhớ ngay đến là Sống Sót Trong Sợ Hãi năm 2012, và năm 20 trước đó là năm 2021, 2022 thì anh cũng có một cái phim rất là thành công, đó là nó nói về Thiên Linh Cái. Thì Lê Tâm hỏi rằng là một đạo diễn miền Bắc mà làm một cái phim mà coi như là đặc sệt chất miền Tây giữa một câu chuyện nó đặc Tây thế như thế nào, thì coi Tro Tàn Rực Rỡ mỗi người sẽ có những cái nhận xét của mình. Riêng Mai Hoa cũng chỉ xin trích lại những cái nhận xét của các những cái người mà coi phim nó thấy á. Có người á, có lẽ cũng nên bắt đầu như thế này. Đây là bộ phim đoạt giải Cánh Diều Vàng vào năm 2023. Mà trong năm 2023 đó thì có khá nhiều phim hay, chẳng hạn như phim Nhà Bà Nữ, thì cũng biết thấy là cái sức nặng của Tro Tàn Rực Rỡ. Quay lại với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, thì theo như những gì mà nhà làm phim chia sẻ, thì để làm phim này không chỉ đoàn phim mà cả diễn viên đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức về dưới miền Tây để sống, để cố gắng đem lại trong phim cái hơi thở của người miền Tây. Vào trong phim thì quý vị sẽ thấy cái cánh đồng nước, những cái lò than, những cái cảnh ép chuối, những cái câu chuyện mà những nhân vật trong phim sống, những cái hàng đáy, những cái lưới đáy, cảnh sông nước, cảnh chèo thuyền. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng là nó không có quen thuộc, nó không có quen thuộc lắm, thì cũng là dễ hiểu, bởi vì là làm phim để mà tái tạo được hết hoàn toàn như dân miền Tây thì cũng khó ai làm được, giống như là đất rừng phương Nam, khó ai làm được. Cái được của cái phim này á là có lẽ cái sức mạnh của câu chuyện, hai cái câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư á, nó gọi là cái power of story, nó rất là đầy tính nhân văn. Một trong ba nhân vật chính á, nhân vật nữ chính á, là cô Phương Anh Đào, là cái cô đóng vai Mai đó, cái phim Mai vừa rồi của Trấn Thành rất là nổi tiếng. Cô đóng vai Nhàn trong phim này. Cô không diễn xuất mà cô đã đem cho người xem tin rằng là cô là cái nhân vật Nhàn, tức là cô diễn rất là tốt ở trong đó. Và một cái người đóng rất là tốt trong đó nữa là cô Hạnh Thúy, đóng cái vai, một trong cái ba vai nữ đó là đóng mà cô Loan Khùng. Loan Khùng là trích từ cái truyện ngắn là Củi Mục Trôi Về. Đó. Nhưng Theo Mai Hoa thì cái việc mà lựa chọn một cái cô diễn viên mà gọi là Julia Bảo Ngọc Darling đóng cái vai Hân ở trong phim, thì đây là Mai Hoa phải trước tiên là khen ngợi cô. Cô là có hai dòng máu Anh Việt, là một cái người Anh Việt như vậy mà về Cà Mau, đóng vai dân Cà Mau, thì nếu cô đừng có nói chuyện thì mình tin cô là người Cà Mau. Bởi vì cô chạy xuồng máy băng băng, cô làm tất cả mọi thứ rất là nhuần nhuyễn. Thế nhưng cái kẹt ở đây á là bởi vì nó dựa từ tro tàn rực rỡ, mà trong tro tàn rực rỡ câu chuyện được kể từ cái giọng kể của Hân là do cô. Mà cô thì đã nói tiếng Việt không thuần Việt, lại còn nói cái tiếng của Cà Mau lại càng không thuần Việt. Mà một cái người dẫn chuyện, một câu chuyện đặc sản, đặc sệt miền Tây như vậy, mà nó cái giọng nó cứ ngang ngang á, ngang ngang mà nó mở ngay từ đầu phim, thì nó làm giảm đi cái cảm xúc của phim rất nhiều. Có lẽ Mai Hoa cũng nhắc cho quý vị biết, chắc quý vị nếu mà coi phim, yêu phim thì không thể nào mà không nghe nói hoặc là đã coi cái bộ phim mà The Shawshank, là cái phim của Tim Robbins đóng vai Andy, là cái anh chàng ngân hàng mà bị bắt vì cái tội cho là bị giết vợ mà anh không có làm. Khi mà anh vào tù thì anh gặp Red, là do Morgan Freeman đóng vai. Thì trong cái phim này á, Morgan Freeman là cái người kể chuyện. Mà có một cái giai thoại nó nói về cái này nè. Đầu tiên á, đáng lẽ là cái người đóng vai Red không phải là Morgan Freeman đâu, mà dự định là cho Clint Eastwood. Bởi vì trong nguyên bản kịch á, thì cái ông đóng vai Red là một người da trắng tóc đỏ. Thế nhưng mà đạo diễn quyết định chọn Morgan Freeman bởi vì ông Morgan Freeman nổi tiếng trong Hollywood là cái giọng của ông vô cùng truyền cảm. Để một người mà dẫn chuyện, mà đi vào một cái câu chuyện như vậy, một cái giọng kể vô cùng truyền cảm. Quay lại với Tro Tàn Rực Rỡ, thì khi mà chọn cái cô Julia Bảo Ngọc để mà dẫn chuyện, mà cái giọng cổ không, nó thứ nhất là nó không thuần Việt, rồi giọng miền Tây nó cứ nằm ngang 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 như vậy, thì nó rất là uổng. Nó rất là uổng. Chẳng hạn như nói là chị ấy, trong cái văn thoại nói chuyện của mình không nói là chị ấy nói với em thế này, chị nói với em vậy, chị nói với em rằng là anh mệt, anh không về, anh không coi chị, không coi cái nhà chị cháy. Đó là cái giọng thoại mà cứ nói anh không về, anh coi chị ấy thế này, thì nó cứ ngang 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 thế này, nó uổng đi.
Đó là một mặt của bộ phim, khi mà cái lời thoại của diễn viên khá là quan trọng, nhưng mà bộ phim thì nó có rất là nhiều yếu tố, và nhiều khi nếu như mà nói về một cái mặt mà tích cực một chút đó, theo Lê Tâm hiểu đó, thì mình ở nước ngoài mình nghe những cái giọng như vậy đó, thì mình thấy nó cũng vui, tại vì đó, là cái cô này là một người gốc Việt nhưng mà đẻ ra ở Anh, thì cô có những cái lời thoại nó hơi lơ lớ như vậy, nhưng mà đối với người mình nghe, mà Lê Tâm nghĩ quý vị khi mà xem phim này cũng sẽ thấy một cái điều gì đó nó dễ thương hơn là mình nên trách móc là vì tại sao đạo diễn lại chọn một cái cô gái Việt Kiều để mà đóng cái bộ phim này trong cái vai dẫn chuyện. Một trong những cái yếu tố mà có thể vượt qua được cái điều đó, và vượt qua được những cái, nhất là cái điều mà chị vừa mới nói, một cái điều đáng tiếc của bộ phim, đó là cái giọng dẫn chuyện không được truyền cảm và không được mang tính miền Tây Nam Bộ lắm. Thì lúc nãy chị cũng mới nói, đây là bộ phim đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2023, mà giải Cánh Diều Vàng được xem như là một giải Oscar về điện ảnh của Việt Nam rồi. Thì nó đã vượt qua những cái sự thẩm định rất là nghiêm túc. Một cái điểm thứ hai nữa là hội đồng đánh giá phim truyện nghệ thuật của Việt Nam cũng đã bình chọn với cái số điểm bình chọn rất là cao để đưa bộ phim này vào những cái bộ phim quốc tế xuất sắc để mà tham dự giải Oscar ở Mỹ năm 2024 năm nay. Mặc dù phim không có lọt vào vòng đề cử nomination, nhưng đó là một trong những cái nỗ lực của phim này.
Thưa Lê Tâm, trước khi mà quay lại với những cái điểm mạnh của phim á, thì có thể là cũng nói thêm một chút rằng là về mặt cái câu chuyện á, khi mà dựa vào truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mà nói về miền Tây, thì có thể nếu mà Bùi Thạc Chuyên mà rất là thích Julia Bảo Ngọc á, với một cái giọng lơ lớ, có thể biến một chút, biến thành cô là người khóc Khmer cũng được. Tại vì mình kịch bản trong tay mình mà, mình có quyền mình chuyển biến để làm sao để mà mình hợp thức hóa một cái giọng lơ lớ như vậy để nó vào hơn. Tuy nhiên, đó là chỉ là gợi ý của mình thêm, tại vì thấy đây là một cái phim rất là tốt mà cái giọng thoại, giọng dẫn chuyện nó đã phá cái cảm xúc nó đã là không có giúp nhiều cho cảm xúc người xem thì thấy là tiếc thôi. Nhưng trong phim có những cái cảnh, thứ nhất là có ba cảnh rất là ấn tượng. Thứ nhất là cái cảnh diễn xuất của cô Phương Anh Đào. Phương Anh Đào ở cảnh diễn xuất khi mà một cái nhà rất là đẹp, một cái nhà ngói sạch sẽ, cô là một người chăm chút với nhà cửa của mình và bị đốt lần đầu tiên. Thì cả xóm cả làng và cả cô cũng không biết vì sao mà cái nhà nó bị cháy, bởi vì không có thắp điện mà cũng chẳng có thắp lửa, mà tại sao cái nhà nó bị cháy không biết vì sao. Cho đến khi cô phát hiện những cái vết bỏng ở trên người chồng mình, khi mà cô tới đem cơm tới lò than thì cô phát hiện những cái vết bỏng trên người chồng. Đầu tiên thì là Tam, là chồng của cô, không cho cô. Anh nói lấp liếm đi rằng là anh đốt ở lò than thì bị phỏng. Nhưng mà thật sự là những cái vết phỏng đó nhiều, vì cô thấy rằng là cái vết phỏng này là do Tam đã đốt nhà. Lúc đó là Nhàn đã bóp chặt cái cánh tay, trong đó cái vết phỏng của Tam. Nhàn đã thể hiện cái sự vừa thương mà vừa tức giận mà vừa đau khổ, mà không có lời thoại, chỉ bóp chặt như thế thôi. Và Phương Anh Đào diễn rất rất là tốt ở cái đoạn này. Đó là một cái điểm son trong cái diễn xuất của Phương Anh Đào. Quý vị coi, quý vị cảm thấy rất là cảm động và rất thương, rất xúc cảm cho cô. Đó là một cảnh. Một cái cảnh thứ hai nữa đó là nói về cái lời thoại, như nãy mà nói là cái lời thoại của Nguyễn Ngọc Tư rất là xúc tích. Và trong một cái phân cảnh trích từ cái truyện ngắn Củi Mục Trôi Sông, thì lấy nguyên gốc những cái lời thoại trong đó, thì cái cảnh ở chùa Thổ Sâu với cái anh chàng đi tù về thì về xin tá túc trong chùa để mà tu, để mà hối cải, thì cái lời thoại nó thể hiện một cái sự sâu sắc về cái sự cảm nhận cuộc sống của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Cái câu nói là họ nói mấy bà già nói là thế tao thấy là thầy chùa không có nên nết. Và cái lời thoại của cái nhân vật của anh diễn viên đóng vai cái vị thầy chùa này nó rất là đời thường, nó rất là dễ chịu. Vì vậy mình nghe là mình xúc cảm vô cùng. Đó. Và một cái cảnh, nó có nhiều cảnh nữa, nhưng mà có một cảnh nữa mà Hoa cũng rất là ấn tượng, là cái cảnh khi mà Dương, chồng của Hậu, ở ngoài đấy. Cái cảnh này anh ở chuồng. Anh tức là đạo diễn cho cái màn hình và không nói, không lời nào hết, thì là cái người xem có thể thấy rằng là Dương có thể là tự cho thấy rằng là có thể bây giờ Dương từ lúc mà lấy vợ đó là buộc phải lấy vợ, bởi vì trong một cái lần say mà làm cho Hậu có bầu, rồi từ đó nay là không có đụng tới vợ nữa, vẫn đau đáu là cái mối tình câm của mình đối với Nhàn. Thành ra là Dương suốt ngày ở ngoài đấy, ở ngoài biển, thì cái màn hình, cái khung hình đó, thấy Dương không có bật đồ, nằm ở trên đó và giống như là vừa qua tỉnh dậy từ một cơn say. Thì đó là một khung ảnh rất là mạnh đối với phim Việt Nam. Và chỉ một cái khung cảnh vậy thôi cũng nói lên được nhiều điều về cái tình cảnh của cái nhân vật Dương này. Thì đó là những cái, và đặc biệt đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rất là có thế mạnh ở trong những cái cảnh gọi là nuôi, những cái cảnh không bận đồ. Bởi vì cái phim trước đó 2012 của Bùi Thạc Chuyên á, là Sống Trong Sợ Hãi á, là có một cái cảnh mà gọi là hai vợ chồng mà gọi làm tình á, mà làm tình đứng á, là nó gây chấn động, là một làn sóng chấn động ở trong cái giới điện ảnh cũng như người xem phim Việt Nam. Thì quay lại thì cái thế mạnh của Bùi Thạc Chuyên là đem lại những cảnh đó mà nó không gây nó có sự thô tục.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì quả đúng như là chị nói, bộ phim có những cái điểm còn đáng tiếc như chị vừa phân tích, cũng như là những điểm rất là đáng giá để mà nó trở thành một bộ phim số 1 của Việt Nam trong năm 2023. Và với những người Việt mà đang sống ở nước ngoài đó, thì mình không có điều kiện mình xem những bộ phim trong nước nổi tiếng, những bộ phim mới sản xuất gần đây để xem là điện ảnh Việt Nam nó đi tới đâu rồi. Mà cái thứ hai nữa đó là mình ở nước ngoài mình cũng không có thể mình xem được mà mình hiểu thấu đáo toàn bộ cái văn hóa của những cái phim mà ở nước mình đang đóng, mình đang sống. Thì một trong những điều may mắn ở Úc đó là mình có SBS On Demand. Thì đó là một nơi mà chuyên lấy về những cái bộ phim chuyên nhập cảng, những bộ phim của nước ngoài, những bộ phim nổi tiếng cập nhật ngay trong nước đó, trong năm đó, để cho các nước, những cộng đồng di dân ở Úc có thể xem được những bộ phim nổi tiếng ở đất nước họ trong năm đó và có tính thời sự ngay lập tức luôn. Thì đó là một điều rất là đáng giá. Và đối với người Việt mình cũng vậy, ở đây mình có SBS, có chương trình phim Việt ở trên SBS On Demand mà mình có thể mình xem được những bộ phim rất là nổi tiếng của Việt Nam trong những năm gần đây để mà cảm nhận được những người đạo diễn trong nước đã cố gắng như thế nào để đưa điện ảnh Việt Nam lên rất là đặc sắc so với thế giới.
Và khi mà xem Tro Tàn Rực Rỡ này, những quý vị nào mà đã từng yêu Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư hoặc là yêu Văn Nguyễn Ngọc Tư, hãy vào xem đã hai truyện cùng kết hợp vào một. Liệu sau những lần đốt nhà như vậy thì là Nhàn có còn ở với Tâm hay không? Và vì sao mà Dương lạnh lùng như vậy mà Hậu vẫn đao đáo theo Dương? Rồi liệu cái cô Loan Khùng vì sao mà có cái chuyện củi mục trên sông, rồi cô Loan Khùng với lại những cái hai cái người ở trong cái chùa Thổ Chu như thế nào? Mà đây là cái mối quan hệ rất là thú vị, mà theo Mai Hoa thì cái tình cảm của cô Loan Khùng ở trong cái phim này nó gọi là nó pure, nó trong sáng như ngọc, nó rất là đẹp, là một cái điều đẹp nữa trong phim này. Rất mong quý vị đón xem.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Đến đây Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Phim tháng 8.
Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.